say mộng Giang Sơn, chương 225, đón gió tiệc rượu, góc truyện audio.com. Cái này niên đại lũng hữu, còn cô phải một mảnh hoang mạc khắp nơi nơi, nơi nơi thanh sơn lục thủy, thực vật cực kỳ xum xuê. Chỉ là người ở thưa thớt một đường đi xuống, thường xuyên liền đi 110 dặm đường đều khó nhìn thấy đến một chỗ khói bếp, chỉ có các loại dã thú thường lui tới ở rừng rậm thảo nguyên trên. Cho dù là đến Hoàng Thủy ngoài thành, nếu không phải xa xa này tòa cao vút thành trì cùng thành trì phía trước thảo nguyên trên đang tại chăn thả dê bò, cũng rất khó làm gọi người cảm giác được một ít nhân khí. Nhưng mà tiến này tòa dùng bùn đất đá vụn lũy thành đơn sơ cửa thành, Hoàng Thủy trong thành lại là ngoài ra một phen cảnh tượng. Hoàng Thủy trong thành, xe ngựa tụ tập người ở tụ tập tập cửa hàng như rừng, vật núi đất dân phong, nơi này mặc dù thua kém thành Lạc Dương phồn hoa, nhưng mà ly khai Lạc Dương một đường tới Tây còn chưa tiến vào quan trung thời điểm chỗ kinh qua những kia khá giàu có châu huyện cũng chưa chắc liền so nơi này náo nhiệt bao nhiêu. Hoàng Thủy là liên thông Tây vực cùng Trung Nguyên mậu dịch lui tới một chỗ trọng yếu nơi, cho nên người nhiều vật đông, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, bất đồng lớn với Trung Nguyên châu huyện chính là, đây là mặc lăng la tơ lụa người thiếu chút, đầu đường tùy ý có thể thấy được thổ phiên, đột quyết cùng đến từ càng Tây phương người Hồ thân ảnh, quả thực giống như một tòa quốc tế đại đô hối. Theo Hoàng Thủy lại tới tiến đến liền là Thiện Châu Thành, Hắc Thủy Thường Chi nguyên bản liền trú đóng ở đó nhi, mặc dù đoá đoá tại Thiện Châu Thành cũng không phải là cái gì có tiếng nhân vật lại khó bảo toàn đến nơi đó không có người nhận thức nàng, bởi vậy Dương Phàm cùng nàng thương nghị một phen sau quyết định làm cho nàng trước ở tại cùng Thiện Châu khá gần Hoàng Thủy. Một cái nữ tử mang theo một cái hài tử, về sau sinh tồn thế nào tại Dương Phàm xem ra là cái rất lớn vấn đề, hắn cũng từng liền vấn đề này đồng đoá đoá thương lượng qua, đoá đoá lại rất lạc quan. Vừa đến lũng hữu, đoá đoá tiện như cá gặp nước cũng không còn Trung Nguyên thời điểm kiểu kia bất lực, nàng nói cho Dương Phàm, tại lũng hữu, nữ nhân so với Trung Nguyên nữ tử có khả năng tiến hành nghề nghiệp càng nhiều, các loại cửa hàng, xưởng đều có thể tiếp chút ít công việc kiếm chút ít lương thực gạo dưỡng sống một lớn một nhỏ hai cái người dư giả, không có vấn đề gì, Dương Phàm cũng đành phải buông trôi bỏ mặc. Hoàng Thủy trong thành, đại đạo hai bên ốc xá san sát nối tiếp nhau, tử quán, chân tiệm, hàng thịt, miếu thờ, công công đường cái gì cần có đều có, y đường hiệu thuốc bắc, xe ngựa sửa chữa, xem tướng đoán mệnh, cạo mặt trang điểm dung nhan đẳng các ngành các nghề cũng là sinh ý thịnh vượng. Hiệu buôn cửa hàng trong lăng la tơ lụa châu báu hương liệu tơ lụa đồ sứ nhiều loại giá cả thế nào hàng rực rỡ muôn màu, người đi đường, thương lữ nhốn nha nhốn nháo, hơn 10 vị kỵ sĩ bảo vệ lấy 3 chiếc xe ngựa chậm chạp địa ngang qua ở trong đó. Thẩm Mộc đối Dương Phàm nói, người là đi trước gặp ngươi người, vẫn là có ý định trước ổn định đoá đoá cô nương. Thẩm Mộc đối Dương Phàm lộ ra rất nhiều bí mật, Dương Phàm mặc dù như trước chưa từng nói ra đoá đoá cô nương cùng nàng chỗ mang theo anh nhi thân phận chân thật. Lại cũng không tốt đối Thẩm Mộc hoàn toàn giấu giếm, bởi vậy hắn đã đơn giản mà đối Thẩm Mộc nói qua, đoá đoá là một vị quê hương vốn là. Góc truyện audio.com, tại Tây vực cô nương, lúc này chính nghĩa giúp nàng trở về cố hương. Đồng thời tịch dùng ẩn núp bản thân thân phận, nhất cử lưỡng tiện chi sự cố, cùng nàng cũng không có gì tư tình. Dương Phàm nghĩ một chút nói, vẫn là trước đưa đoá đoá cô nương ổn định xuống đây đi. Người cũng đã nói, lũng hữu khắp nơi đều là thổ phiên người thám mã tai mắt. Ta vừa mới đến Hoàng Thủy, nếu mà lập tức đi gặp những người đó, khó tránh khỏi sẽ để người chú ý. Còn nữa, mang theo một nữ nhân cùng hai tử cũng có rất nhiều không tiện. Thẩm Mộc gật đầu nói. Nói cũng phải, lại yêu cầu ta hỗ trợ sao? Dương Phàm nghĩ một chút lắc đầu nói. Không cần, nơi này là Nam Bắc khách thương tập hợp và phân tán nơi. Có thể thuê mua chỗ ở rất nhiều, sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Mộc gật gật đầu thò đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Trên đường cái, làm sinh ý thương nhân, cưỡi ngựa quan lại, giao hàng người bán hàng rong, thừa tòa xe ngựa xe bò mọi người thân thuộc. Kéo theo lạc đà Tây vực người Hồ áo quần lố lăng Tây phiên các tộc bản thân ba lô vân du bốn phương tăng nhân, đẩy xe cốt kít kiệu phu, bên đường ăn xin tàn tật lão nhân muôn hình muôn vẻ. Ai biết trong đó cái nào người liền là thổ phiên người gian tế. Thẩm Mộc quay đầu đối Dương Phàm nói, ta và ngươi nếu ở chỗ này chia tay, rất nhiều không tiện. Hoàng Thủy đại hào nhan chân hạo dĩ nhiên bày xuống tiệc rượu chuẩn bị khoản đãi ta. Ngươi không bằng cùng ta cùng đi, đợi tiệc rượu tán sau ta xa giá từ cửa chính ly khai, ngươi cùng đoá đoá cô nương tì như trước thừa kia chiếc xe ngựa theo cửa nách đi ra ngoài, như vậy dễ dàng hơn ẩn nấp ngươi hành tàng. Dương Phàm gật đầu đáp ứng xuống. Lúc này, ven đường một tòa hiệu thuốc bắc trong, đang có một người khập khiễng địa đi tới. Người này toàn thân cổ lật quấn lưng hồ phục, cánh tay phải dưới gác lên một cái thay đi bộ mộc trượng, tay trái xách vài bao dược liệu, một bữa địa hướng tới đi tới, nhìn lên chật vật đã cực. Nếu là Dương Phàm giờ phút này có thể cùng hắn đi cái đối diện, định có thể nhận ra người này chính là cùng hắn cộng sự Bách Kỵ thị vệ Trương Khê Đồng, đáng tiếc bọn họ là đồng hướng mà hành, bảng hiệu nhi vòng quanh, Dương Phàm ngồi ở xe trong, chỉ thấy một cái khập khiễng, dường như một cái lang thang con chó tựa như bóng lưng, từ đầu thật không nghĩ tới người này lại là bản thân đồng đội. Xe ngựa lộc cộc theo Trương Khê Đồng bên mình chạy qua đi. Trương Khê Đồng vác lấy mộc trượng, khập khiễng địa đi tới, đi mệt tiện dừng bước, lau một bả cái trán mồ hôi, nhìn nhô lên cao diễm dương, thật dài than thở khẩu khí âm thầm nói. Bình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng a, thiệt thòi ta vẫn là Bách Kỵ dũng mãnh vệ, cư nhiên đưa tại một đám tiểu hại dân hại nước trong tay, nói ra thật sự là mất mặt. Ôi, Lũng Hữu làm sao có nhiều như vậy cướp đường ngang ngược a. Thời tiết như vậy nóng bức cũng không biết Điền Ngạn thương thế có thể hay cô tốt lên. Việt Tử Khuynh kia nhóm người đến bây giờ đều còn chưa tới, đơn độc hành động Dương Phàm chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, chỉ còn lại có chúng ta hai người này, làm sao có thể hoàn thành tướng quân giao phó sứ mạng đây. Trương Khê Đồng thở dài thở ngắn một trận, khập khiễng địa chuyển tiến một cái hẹp hòi dơ bẩn ngõ ngỏ. Đoàn xe tại trong thành chạy một thời gian, đi tới một cái đường phố rộng lớn, người đi đường thưa thớt đường phố. Này điều, góc chuyện audio.com. Đường phố hai bên toàn đều là cao cao tường vây, rộng lương cửa chính, nhìn xem liền biết khu vực này chỗ người ở phi phú tức quý. Quảng Lương Đại Môn là chỉ đứng sau vương phủ quy cách kiến trúc, theo lý thuyết nơi này không có khả năng có nhiều như vậy cao cấp quan viên, chỉ vì Lũng Hữu không so Trung Nguyên, đối những này phương diện yêu cầu không nghiêm, chỉ cần ngươi có tiền có thế nghĩ xây liền xây, không có người nào sẽ truy cứu ngươi đi quá giới hạn chi tội. Xe ngựa tại trường hạng trong chạy một thời gian, tại một chỗ đài cơ rất cao, Diêm Phương cởi bỏ trang phục khi diễn xong trang sức có tước thế, ba bước mây đẳng trang sức cạnh cửa dưới dừng lại. Dương Phàm cùng Thẩm Mộc rèm xe vén lên đi ra ngoài, Trương Nghĩa đi theo ở sau. Một vị năm gần 40 ăn mặc kiểu văn sĩ người cười dài địa đứng ở giai dưới quay đầu hướng Thẩm Mộc vái chào cao giọng nói. Công tử ở xa tới, nhan mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Người này liền là Hoàng Thủy đệ nhất cự phú Nhan Chân Hạo, Nhan Chân Hạo khống chế được Hoàng Thủy vùng châu báu, hàng da tơ lụa, đồ sứ, muối ăn. Gần như hết thảy món lãi cách xù sinh ý, còn có được hai tòa đại mục trường, mấy ngàn con tuấn mã, hầu như phú khả địch quốc. Mấy năm trước hắn vẫn chỉ là Hoàng Thủy bốn đại phú hào trong một thành viên, ngồi 3.200. Sắp xếp không lên đệ nhất, bây giờ hắn lại có thể tại Hoàng Thủy lực áp quần hùng, nguyên nhân hay là tại sau lưng có Thẩm Mộc phù trợ. Nhan Chân Hạo cũng không phải Thẩm Mộc người, hắn có được tuyệt đối tự do, có thể tự làm quyết định hết thảy lấy hay bỏ, nhưng là bởi vì cộng đồng mà lâu dài lợi ích, ai có thể nhượng hắn phản bội Thẩm Mộc đây? Làm như vậy chẳng khác nào phản bội chính hắn, cho nên hắn là Thẩm Mộc tuyệt đối có thể tin cậy một người. Thẩm Mộc đi xuống xe, hai tay nâng dậy Nhan Chân Hạo, ha ha cười nói. Lão Nhan, đã lâu không gặp a. Nhan Chân Hạo cười nói. Đúng vậy, năm trước mùa xuân Trường An từ biệt. Đến bây giờ đã một năm có thừa công tử anh lãng như thích thật đáng mừng. Vị này là, Nhan Chân Hạo ánh mắt ngưng tụ, tiện nhìn về phía Dương Phàm, Thẩm Mộc thân phận gì, có bao nhiêu thế lực, hắn rõ ràng nhất chẳng qua có thể cùng Thẩm Mộc sóng vai đi ra, đồng xe mà hành người, hắn sao lại dám khinh thường. Thẩm Mộc cười nói, đến đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng cái, vị này là ta huynh đệ, Dương Phàm. Ngươi gọi hắn nhị lang là tốt rồi. Nhị lang, vị này liền là ta nhắc qua với ngươi Hoàng Thủy đệ nhất cự phú Nhan Chân Hạo, Nhan huynh. Tiểu đệ Dương Phàm, gặp qua Nhan huynh. Dương Phàm liền vội vàng tiến lên thi lễ, này Nhan Chân Hạo đầu đội khăn quấn đầu, mặc tùng trúc vân tiện bào, vóc người cao giáo thon gầy, trán rộng mũi cao. Miệng dưới ba sợ râu nhỏ tuyệt không một chút thương nhân con buôn hơi tiền chi khí, nhìn lên sái nhiên phiêu giật nghiêm chỉnh một phương phong lưu danh sĩ, rất khó gọi người đem hắn cùng thương nhân thân phận liên hệ tới. Song phương làm lễ đã tắt, Nhan Chân Hạo tiện ân cần mà bả hai người hướng trong nhượng, lúc này Thất Thất cô nương cùng Đóa Đóa ôm hài tử cũng đi xuống xe đến. Thẩm Mộc không hướng Nhan Chân Hạo giới thiệu Thất Thất thân phận, rốt cuộc vị này Lý gia đại tiểu thư thân phận thật sự quá hiền hách chút ít, mà nàng một cái không lấy chồng đại cô nương, lại đi theo bản thân ngàn dặm xa xôi chạy tới Lũng Hữu, cô nam quả nữ không tốt giải thích. Nhan Chân, góc chuyện audio.com. Hạo đồng Lý gia cũng có sinh ý lui tới, hắn châu báu sinh ý liền là cùng Lý gia làm, cho hắn biết vị cô nương này liền là Lý gia ngọc quý trên tay, không khỏi có một ít lúng túng. Nhan Chân Hạo gặp đến trên xe còn xuống hai vị nữ quyến, trong đó một vị còn ôm hai tử, bất ngờ có một ít bất ngờ. Chẳng qua hắn vốn biết Thẩm Mộc phong lưu, Thẩm Mộc đã không nói ra, hắn cũng không hỏi, chỉ là lặng lẽ phân phó quản sự tốc về sau nơi ở thông chi phu nhân. Nhan Chân Hạo dẫn khách nhân tiến phủ đệ qua phòng trước chánh đường, lách qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, hành kinh mấy chỗ phòng xá tiện đến hậu hoa viên trong. Tiến một chỗ treo dây mây rơi hoa cửa tròn, chỉ thấy bên trong cây rừng xum xuê, ở giữa một cái tinh tế đá đường mòn quanh co thông u. Có thể ở lũng hữu, kiến tạo này rất giống Giang Nam Lâm Viên Phong Vận Hoa Viên, không biết muốn hạ bao nhiêu công phu, chỉ một mặt này, đủ thấy Nhan họ giàu có. Cửu khúc đường mòn đi đến đầu cuối, trước mặt sáng tỏ thông suốt một mẫu địa lớn nhỏ một mảnh cái ao, sóng lân lân, một tòa khắc hoa lập trụ màu hồng lầu đài lâm ở nước trên, lâm địa một mặt mở cửa, còn lại ba mặt cửa sổ, lúc này là mùa hạ cửa sổ đều mở ra tám mặt đến gió, thật là mát mẻ. Đài trước một vị phụ nhân mang theo hai cái thị tỳ đang đứng khom chờ, gặp đến những khách nhân đến tiện mỉm cười nghênh tiếp tiến lên đây. Này phụ nhân liền là Nhan Chân Hạo chánh thất phu nhân cung họ Khuê phòng danh niệm Ánh Bình Minh, cũng là Tây vực cao môn xuất thân. Nàng tuy là 30 tuổi tả hữu tuổi, nhưng mà một trương không chút phấn son nước trong hai má oánh nhuận trắng nõn, ngũ quan mặt mày thanh lệ tú giật xem ra chỉ như hơn 20 người. Nói đến buồn cười, trung nguyên nhân vật thích mặc hồ phục này lũng hữu cùng người hồ gần nhất, người bản địa vật lại thích mặc hán phục. Cung phu nhân mặc một bộ toái hoa tay áo hẹp áo ngắn, eo buộc một cái lá sen la quần, bên ngoài bộ một kiện tố sắc vải bồi đế dày, đen bóng ô trạch một đầu mái tóc kéo một cái mẫu đơn búi tóc, trừ ra búi tóc trên một chi ngọc bích cây châm, lại không cái khác châu ngọc hoa hoa cài đầu, lộ vẻ vô cùng thanh lịch nhàn nhạt tịnh. Như vậy ăn mặc cũng không xa hoa lại hiển lộ ung dung, vừa lúc có thể phù hợp nàng tôn quý thân phận. Cần biết Tây vực buôn bán lớn thương gia giàu có cùng Trung Nguyên thương nhân khác nhau rất lớn, bọn họ kỳ thật đều là do địa chính, kinh, văn hóa giáo dục từng cái phương diện nhân vật có vai vế, nói là thương nhân thế gia kỳ thật cũng là bản địa quan lại thế gia, hà nó nội tình dày tự không phải chỉ kinh doanh mua bán thương nhân có thể so sánh. Gặp đến cung phu nhân muốn lên trước làm lễ, Thẩm Mộc nhanh chóng cướp trước một bước mỉm cười vái đi xuống. Song phương làm lễ một phen, cung họ phu nhân làm nữ chủ nhân tiện gần gũi nhiệt nhiệt địa mời các vị khách nhân vào đài an vị. Đài trong dĩ nhiên bàn nhỏ đủ, mọi người ngồi vào vị trí ngồi xuống, các kiểu món ăn quý và lạ mỹ vị tiện như nước chảy bưng lên, nhạc sĩ ở môn hạ cổ nhạc, hai cái mỹ mạo hồ cơ khoan thai mà vào, đón gió tiệc rượu bắt đầu. Cách chương.